这也是在那个高音位。
南无摩法舍特那伽牟
Quý Thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Quy Sơn Cảnh Sách. Thì cái phần ngày hôm nay á, là cái phần đi sâu vào công phu. Thì trong cái phần Quy Sơn á, là quý Thầy mà đọc kỹ á, thì tổ Quy Sơn chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là đốn siêu phương tiện, tức là nếu người nào mà có cái căn tánh mau á, tức là căn tánh mà thượng căn á, thì thể nhập pháp tánh và từ đó đi ra để mà dìu dắt các loài hữu tình. Nhưng mà có những căn tánh mà bậc trung á, mà đốn siêu phương tiện được á, thì tổ Quy Sơn đưa xuống một cách độ nữa là gì? Tức là ôn tầm bối diệp, tiếp dẫn hậu lai. Có nghĩa là mình học kinh sách hiểu trên cái lý thôi. Rồi từ cái lý đó cái quý thầy hướng dẫn những người mà có cái duyên với mình. Có nghĩa là chưa không có ngộ đạo, nhưng mà làm Phật sự cũng được. Nhưng mà có những người mà họ giảng dạy cũng được, mà chẳng lẽ không tu. Rồi cho nên tổ mới đưa xuống một cách độ thứ ba nữa là trụ chỉ oai nghi. Có nghĩa là ở trong chúng mà mình có một cái oai nghi mô phạm giữ giới luật thanh tịnh á, thì cũng gọi là tăng bảo pháp khí. Mà cái câu ngày hôm nay á, chánh văn ngày hôm nay chúng ta học á, là đây là vào cái công phu chính. Mà trước khi tôi nói lời này á, thì tôi xin chia sẻ cho quý thầy là cái câu như thế này: nhậm tha pháp tánh châu lưu, mạc đoạn mạc tục, quăng thanh kiến sắc, cái thị tầm thường, giá biên na biên, ứng dụng bất khuyết. Nghĩa là mặc tình pháp tánh chùm khắp, chẳng phải đoạn dứt, cũng chẳng cần tiếp nói. Nghe tiếng thấy sắc là việc tầm thường, bên này bên kia, ứng dụng không có thiếu. Thì câu này á là ngày xưa chúng tôi dạy Quy Sơn Cảnh Sách, đến cái phần này rồi đó thì chúng tôi cũng hiểu, nhưng mà hiểu những cái lý. Nhưng mà thật ra mình hiểu những cái lý chứ, mà mình chưa chứng nghiệm dầu trong một sát na. Thì đây tôi chia sẻ cho quý thầy, đúng ra mình không có chia sẻ, nhưng mà ở đây chia sẻ cho quý thầy biết là quý thầy được cái phúc duyên vào thiền viện Trúc Lâm mình tu, gặp trên hòa thượng dưới ông thầy. Quý thầy thấy cái duyên tốt không? Nhưng mà quý thầy nghiệm kỹ ra nha, cái duyên tốt này á, mà nếu chúng ta không khéo thì sao? Cái duyên một người mà chẳng hạn như hòa thượng hay là thầy trụ trì đây đi, các ngài mà sống ở trong cái cảnh giới pháp tánh này rồi á, thì lỡ mà quý thầy khởi niệm á thì sao? Chẳng hạn như quý thầy khởi niệm ác đến cái người đó. Tôi đối với thầy là tại sao mà ngày xưa tôi ở với thầy đó, năm 1998 á, lên xin mà đi chẳng hạn đi ra chợ Đà Lạt thôi là cũng khó rồi, mà tại sao bây giờ có những vị là xin đi về chẳng hạn như về Sài Gòn hay đi đâu đó thì thầy rất là dễ. Đối với thầy biết tại sao? Dễ đây là có một vấn đề thứ nhất nữa là chúng tôi có những lúc là cũng nghe chút ít thôi, nghe thầy bộc lộ thôi. Chẳng hạn như mình lên mình xin thầy đi về đi xa đi. Mà biết cái người đó hay về nhà nhưng mà quán sinh, mà thầy ông không có cho, thì cái vị mà xin đi á, xuống tăng đường khởi cái niệm ác lên, ví dụ vậy thôi, thì với thầy thấy người đó làm sao? Xa đổ liền. Cũng như tôi nói ví dụ cho quý thầy thấy là thường thường á, mình ra đường hay là mình đi xe đi, mình đụng một người dân thường thôi, chết, thì quý thầy thấy mình ở tù mấy năm, giỏi lắm mình bồi thường, phải không? Hoặc là mình đền một số tiền nào đó thôi. Nhưng mà mình lỡ đụng một người, chẳng hạn như họ có chức tước, họ làm chủ tịch hay là thủ tướng gì, thì cái tính mạng mình tính sao? Hoặc mình giết người, mà cái người đó là người nghèo khổ, người nông dân thường, thì không có gì, phải không? Nhưng mà mình giết một vị vua thôi coi, thì bên xứ Ấn Độ mà giết một vị vua, thì họ giết tới 8 dòng họ. Không, quý thầy thấy không? Có nghĩa là một cái năng lực, cái người mà tu, mà thể nhập được rồi á, thì cái người đối phương họ khởi niệm á, thì nó tác động mạnh hơn nữa. Ở đây tại sao tôi nói như thế? Là lý do ngày mà tôi chuẩn bị vào thất á, tôi mới lên tôi trình thật thầy luôn. Tôi nói là cái công phu của thầy ngày xưa giờ thầy tu như thế nào thì chỉ, để con vào cũng nắm bắt con tu. Chứ tu theo thầy cũng mười mấy năm rồi nhưng mà chưa được cái gì hết. Thành ra thầy bật mí một cái chỗ đoạn này. Mà chính bật mí cái chỗ đoạn này tôi nghiền ngẫm suốt 4 tháng trời. Đến cái tháng thứ 3 thì ý tôi nói là trong một sát na thôi, nhưng mà tôi cũng đủ niềm tin là cái pháp này phải đi đến những cái cảnh giới này. Mà đi đến những cái cảnh giới này rồi á, thì với thầy mới có niềm tin lớn, gọi là bất thối chuyển. Dầu cho ai mà nói cách mấy thì quý thầy cũng phải đi trên con đường thiền tâm này. Chứ không phải nói là, chẳng hạn như quý thầy đang tu thiền, nhưng ta nói là tu thiền không được đâu, tu thiền biết bao giờ mà thành tựu được. Rồi thôi bây giờ trì chú, cái quý thầy bỏ quý thầy trì chú. Rồi trì chú một thời gian, ta nói trì chú cũng được đâu. Bây giờ qua niệm Phật đi, cái quý thầy bỏ qua niệm Phật. Bởi vì mình chưa đạt đến cái, những cái cảnh giới mà sâu xa nơi miền tâm thức, thì bảo đảm quý thầy sẽ thối chuyển. Thì đây á, đoạn này á, là tổ nói là mặt tình pháp tánh chùm khắp. Nhưng mà tôi thưa hỏi quý thầy, cái Phật tánh và cái pháp tánh khác nhau như thế nào? Đức Chí, khác nhau như thế nào? Không biết hả? Ai biết? Thành Hòa biết không? Có nghĩa là trong theo cái tinh thần của kinh Phật đó, thì hữu tình á, chẳng hạn hữu tình là mình á, gọi là Phật tánh, mà vô tình là pháp tánh. Thì ở đây nói là mặt tình pháp tánh chùm khắp, chẳng phải đoạn dứt mà cũng chẳng cần tiếp nói. Thì ở đây á, là tổ nói, đúng không? Tổ nói rồi đó, nhưng mà bây giờ mình làm như thế nào đó để mình thở nhập và cái Phật tính của mình và cái pháp tính của mình nó dung thông, mà từ cái dung thông đó thì cái sự tu của mình mới được kết quả. Ở đây này nói nè, chẳng phải đoạn dứt mà cũng chẳng cần tiếp nói. Thì chúng ta nghe qua một đoạn thì mình thấy là tổ Quy Sơn á là cách vào cái đời tổ Đạt Ma thì rất là xa, đúng không? Cách rất là xa, nhưng mà các ngài á, người trước người sau nói không có khác. Thì đây tổ Đạt Ma nói nè, một người hành giả vừa có tâm chủ trước mà thấy Phật, thời chẳng chấp nhận Phật chẳng là Phật, chớ khởi cái hiểu Phật. Có nghĩa là chẳng hạn như quý thầy thấy nè, một cái đồng hồ này, nếu mà quý thầy mà trụ vào rồi đó thì sao? Trụ tức là có sanh hiểu, đúng không? Trụ vào rồi đó, thì tự nhiên mình lôi ra một số cái những cái mặt mà mặt niệm ngày xưa, hay nói khác hơn là cái vọng tưởng trong cái quá khứ đó, cái quý thầy lôi ra đồng hồ này ở đâu, là cái nước nào làm, rồi tại sao có đồng hồ này, thì Phật không có. Ở đây nói nè, nhưng mà ở đây nói nè, lúc trong cảnh giới thực tại này, mặt tình pháp tánh chùm khắp, tức là thông lưu, không có ngăn ngại. Cho nên lục tổ nói nè, đạo là thường thông lưu, chớ có ngưng trệ. Cứ nghĩa là mình thấy cái nhà, cái đồng hồ, ý tôi nói là bữa nay là cái bài này nó hơi công phu một chút xíu. Cứ nghĩa là mình thấy cái đồng hồ nè, cái nhà, nhưng mà mình suốt qua hết, suốt qua hết mà không trụ nên nhớ nha, suốt qua hết thấy nghe tất cả, mà quý thầy đi qua hết tất cả tức là đạo. Thấy nghe hết nhưng mà không trụ, mà không trụ tức là đạo đó. Cho nên một hôm á, thiền sư Ma Cốc có lần ngài đi với ngài Đơn Hà, cái ngài chỉ ngọn núi, ngài nói như thế này: tôi sẽ đi đến đó mà trụ. Thì ngài Đơn Hà bảo trụ tức là trở về, trụ tức là mình phải trở. Người này mà nói trụ á Trụ tức là tạo tác, mà tạo tác tức là trở về trong ba cõi. Cho nên ở đây á, quý thầy nghiên cứu kỹ qua cái phần mà Kinh Lăng Nghiêm. Nếu mà một người mà thể nhập được mà pháp tánh chùm khắp rồi đó, thì Kinh Lăng Nghiêm nói nè, nếu chuyển được hoặc tức là đồng với Như Lai. À, quý thầy hiểu chỗ này không? Nếu chuyển được hoặc, chẳng hạn tôi đưa ra ví dụ, quý thầy xuống nhà bếp, mình đưa ví dụ trong đời thường nha. Quý thầy xuống nhà bếp, quý thầy thấy trên bàn một cái xôi hay là một cái bánh ít gì đó. Cái này là hoặc không? Đúng không? Chẳng hạn như một trái xôi là hoặc không? Thông Tịnh thấy là hoặc không? Hoặc rồi. Bây giờ làm sao mình chuyển được hoặc tức đồng với Như Lai? Tức là cái trong kinh nói là mình mang con mắt nhục nhãn mà đồng với cái chi kiến của Phật. Bây giờ chuyển sao? Dành bỏ túi ra không? Bỏ túi là chuyển rồi. Chẳng hạn như mình xuống nhà bếp này, mình thấy ông Chư Khố để quên một cái bánh ít. Bây giờ mình nghe nói là trong Kinh Lăng Nghiêm nè, trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói là nếu chuyển được hoặc thì tức đồng với cái thấy của Như Lai. Cái mình lấy cái mình bỏ một túi về nhà mình ăn là chuyển rồi. Đúng không? Chuyển chưa? Hả? Thì đây á, ngày xưa tôi đến cái đoạn này tôi không có hiểu. Nói thật luôn là mình không hiểu. Mình tưởng là nếu chuyển được hoặc tức đồng Như Lai á, là mình thứ nhất là mình chuyển trong cái tâm thức của mình. Hoặc nói khác hơn á, là mình làm cách gì đó, mình đoạn nó, hay là mình lìa nó, mình dứt nó. Nhưng mà thật ra trong này không khác gì của lục tổ Huệ Năng, vô sở chủ á. Nếu chuyển được hoặc tức đồng Như Lai có nghĩa là ngay trong giờ phút thực tại này mình vô sở chủ, không có chủ, không có chủ mà quý thầy suốt biết hết đó, tức là đồng với Như Lai. Quý thầy thấy dễ làm không? Mà trong giờ phút thực tại này, nếu mà quý thầy mà thấy mà biết được á, thì trong giờ phút thực tại này giới định tuệ có mặt, ba pháp tức là tam vô lậu học á, giới định tuệ có mặt. Ngay trong giờ phút thực tại đó mình không phạm giới. Rồi sao nữa? Ngay cho định tuệ, cái gì thấy được đó là tuệ, cái gì mà định tĩnh được tức là định, mà ngay trong giờ phút thực tại đó giới định tuệ có mặt. Nhưng mà nói thật ra mà muốn được như thế vậy á, thì hàng ngày là quý thầy phải làm gì? Hàng ngày quý thầy phải làm gì? Cái đó là nói thật luôn nha. Tôi nói thiệt là trong giới lực quý thầy phải nghiên cứu kỹ nè, từ sa di đến tỳ kheo luôn. Giới lực gọi là gì? Giới lực có còn gọi là biệt giải thoát giới. Đúng không Thường Định? Biệt giải thoát giới là gì? Biệt giải thoát giới là gì? Đúng. Biệt giải thoát giới là mình giữ giới nào là mình giải thoát giới đó. Chẳng hạn như trong năm giới thôi, sát, đạo, danh, vọng, rồi cái giới uống rượu. Nhưng mà bây giờ mình nói bốn giới kỹ thôi, mà quý thầy giữ giới sát sanh mà thì quý thầy giải thoát giới sát sanh. Nhưng mà cái giới trộm cắp này á, do cái tập khí quân hồi ở ngoài đời, quý thầy vô khó bỏ lắm. Thì có lúc quý thầy vào kho ăn trộm chút ít gì đó thì quý thầy bị cái giới nè, bị cái giới này nó trói buộc quý thầy. Đúng không? Mình không giải thoát được. Còn quý thầy mà giữ giới nào là mình giải thoát giới đó. Nhưng mà theo tôi kinh nghiệm á, là cái giới chẳng hạn như cái giới mà ăn á, nếu người nào mà giữ được rồi á, thì trong giờ phút thực tại này không có gượng ép, cũng có giữ là gì hết á. Đúng không? Cũng giữ mà cũng gượng ép hết á. Nói thật luôn tôi không ấy gì chứ. Đối với tôi là tôi trong cái giờ phút thực tại đó tôi cũng gượng ép, cũng khởi niệm không giữ hết á. Tự đồ ăn với tôi là, chẳng hạn như tôi nói là trên quả đường thì tôi ăn mà, xuống dưới quả đường là thì tôi cũng như có như không. Thì đâu cần giữ giới chứ nữa. Cho nên giới lực là để hàng rào, thúc liễm cho những người sơ cơ, là cái pháp đó là như thế vậy. Nhưng mà đến cái cảnh giới mà trình độ mà chẳng hạn như mình giữ được khá rồi đó thì giới cũng không cần nữa, giới bỏ không luôn. Cho nên mà lúc mà Tôn Ngộ Không đó, sau khi mà được Đức Phật Tổ Như Lai mà thọ ký là gọi là đấu chiến thắng Phật đó, thì sau khi mà phong chức tước rồi đó thì ông đến ngài Tam Tạng á, ông đến với Tham Bồ Tát chứ, ông nói là gỡ cái cổng cô nhi ra, khó quá, đỡ nhức đầu nữa, đỡ nhiều khi mà sư phụ Tam Tạng mà niệm một cái nữa còn nhức đầu nữa. Thì lúc này á, Phật Bà nói á, ông nhìn lên thứ coi còn hay không, thì vừa nói chị rờ cái tự nhiên móc. Bây giờ thành Phật rồi giới đâu cần nữa, đúng không? Thành Phật rồi á thì tự nhiên cái cổng cô nhi này biến mất, cái giới mà rào Tôn Ngộ Không á thì nó không thành, không có còn mà khả năng nữa. Cho nên hỏi mà tu đến cái chỗ này rồi, nếu mà chuyển được hoặc là tức đồng cái thấy Như Lai ngay trong giờ phút thực tại đó là quý thầy là Phật. Còn ngay trong giờ phút thực tại đó mà mình lấy cái bánh ít mình về nhà mình ăn lại gì? Hả? bị gì? Bị hoặc chuyển rồi, giống như ngài Pháp Đạt vậy đó. Tụng kinh mà ngã mạng là bị kinh chuyển, đúng không? Bị kinh nó chuyển lại, mà sau khi ngộ cái lời lục tổ rồi á thì chuyển được kinh. Nói thật ra tu mình thấy khó gì chứ, mình nghiệm nó cũng khó gì, đúng không? Hả, mình giữ mà cái ngộ lắm quý thầy, để ý coi, quý thầy mà giữ được cái giới này rồi á, tôi bảo đảm á là quý thầy đi được nửa đoạn đường. Quý thầy mà giữ được cái giới, nói thật nha, đừng có nói giới gì cao siêu, giữ cái giới ăn thôi, mà quý thầy giữ được thành tựu là quý thầy đi được nửa đoạn đường. Đây tôi cởi sơ lược thôi, có một Phật tử này, xưa có ông thầy này ở đây nè, bây giờ ông đi rồi, rồi ông xuống nhà Phật tử á, rồi sau khi xuống nhà Phật tử ông ở nửa tháng trị bệnh á, thì Phật tử đã gặp tôi lên nhà khách cởi lại, là họ rất là coi thường, và họ nói là thầy nhắn giùm ông thầy đó lần sau đừng ở xuống nhà con nữa. Thì tôi ngạc nhiên, tôi hỏi tại sao, thì họ nói á, thầy không có quay nghi phép tắc gì hết, xuống nhà con á, đụng cái gì chẳng hạn, đụng cái nồi, đụng cái này, đụng cái dở ra là bóc bỏ, không ăn bánh trái được. Quý thầy thấy không? Quý thầy thấy thấy rất là đơn giản, mà chính cái điều đó tự nhiên phá kiến chúng sanh, họ thối của đời tâm luôn. Mà cái giới ăn này mà quý thầy không khéo á, là trong cuộc sống giữ đời thường này á, rất là gì, quay nghi phép tắc, mình nhiều khi mình buông thả luôn. Cho nên ở đây nói là nếu mà trong giờ phút thực tại đó mà quý thầy chuyển được nó rồi á, thì tức bằng cái thấy của Như Lai. Mà tôi nói thật luôn á, nếu mà làm được như thế rồi á, thì quý thầy đi nửa đoạn đường. Có nghĩa là mình thấy rất là đơn giản. Đơn giản ở chỗ này nè, chẳng hạn như trên quả đường, tôi nói ví dụ thôi. Quý thầy, mình thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà nó tác động cái đời tu quý thầy. Mà chính bản thân tôi kinh nghiệm ở Thường Chiếu, mà quý thầy mà làm cái sự việc đó là bây giờ không có một thầy nào ở trong các thiền viện hoàn tục hết. Tới 3 năm à, hoặc người nào giỏi lắm mà 4, 5 năm. Mà sau này có tu đi nữa, thì cuộc đời của người này á là, nó là Phật sự cho vui chứ cũng làm được cái gì. Đối với thầy biết cái gì không? Đây tôi nói là với thầy đừng có nói tôi nói nhiều khi tôi dạy lực á, cái đời mà ngài Ubali dạy lực người ta ghét, đúng là ta ghét thiệt. Mà nếu mà không chỉ là quý thầy sẽ bị lầm lẫn liền. Chẳng hạn như trên quả đường đợi 4 cái bánh bao, thì trên quả đường đợi 4 bánh bao đó thì quý thầy ăn một cái là của quý thầy, mà trong lực cũng có ghi. Rồi ăn xong hết rồi cái quý thầy gom lại, quý thầy bỏ một túi đi dời. Cái này nè, mà 10 người tu không được hết 10 người. Quý thầy thấy nó không có lại gì hết á, đâu có lại gì. Nhưng mà cái gì nó ngủ ngầm bên trong nó tác động, người tu thiền có thấy điều đó. Cái gì nó ngủ ngầm bên trong nó tác động từng bước số 1 đến bước số 2. Có một vị thiền sư người Nhật á, họ ông đã kiến tính rồi, ông nói buổi sáng thôi, ông bước từ cái ghế này qua cái ghế này, ông thấy 27 niệm, 27 niệm sanh diệt. Mà thấy được như thế rồi thì hôm qua ông thầy nói bưng cái ly lên mà nó lỡ nó rớt xuống là ngộ đạo cái chắc. Giống như mà thiền sư Quân vậy đó. Đúng không? Cho nên các ngài tu là tu từng trong niệm đó. Mà thấy được rồi thì quý thầy chuyển được hoặc, chứ không bị cái mấy cánh bao nó chuyển mình. Không khéo mà mấy cánh bao nó chuyển liền. Cho nên vậy giới là phải nói thật như thế vậy. Cho nên hồi xưa ở Thường Chiếu tôi thấy có một số quý thầy trẻ tuổi mà. Đây là cái áo tay rộng nè. Rồi ăn xong mà bắt đầu gơm vô hai tay áo luôn. Rồi bây giờ không có ai mà tu được hết. Nó có một cái gì nó ngủ ngầm bên trong nó tác động. Mà chính điều đó sau này quý thầy từ cái giới nhỏ này nó đi lần đến cái giới Ba La Di. Cái chắc luôn. Cho nên Phật hay lắm. Quý thầy mà nghiên cứu sau này khỏi với Tỳ Kheo rồi quý thầy sẽ thấy. Phật ông thương chúng sanh lắm. Không bao giờ cái giới Ba La Di là nằm ở trung ương. Mấy anh nằm khỏi Tỳ Kheo biết này. Phải không? Giới này số 1, số 2, số 3. Đúng không? Chẳng hạn như là Đột Kiết La, rồi Thâu Lan Giá, Ba Dập Đời gì đó, rồi Tăng Tàn mới đến này. Tức là đi qua từng số 1 số 1. Mà cái thằng số 1 này quý thầy mà không kỹ, không giữ nữa, thì cái hàng rào này mở trấm, Ma Dương đột nhập vô liền. Rất là rõ. Cho nên ở đây nè, mà thấy được như vậy rồi sao? Do thân tâm uyên minh, nên nơi bất động đạo tràng, trên đầu mấy lông, ta vẫn có thể châu biến hàm dung, mười phương cõi quốc độ. Ngay chỗ đó là quý thầy bất động, mà trong giờ phút thực tại này toàn bộ các pháp đều là cảnh giới của Phật hết. Cho nên các ngài nói là thấy được cho nó rồi á, thì mang con mắt nhục nhãn thôi mà cũng là con mắt của Phật. Ở đây nè, cho nên ông Bàn Long Quẩn mà sau khi mà ông ngộ nhập được chỗ này rồi á, thì ông làm một bài kệ như thế này: thường nghe Phật A Xúc nghĩ hướng phương đông cầu, hôm nay sát nát kỹ, bất động tự nhiên đến. Tức có nghĩa là ông nghe là ở phương đông có một cái cõi Phật, quý thầy mà đọc trong kinh Di Ma Cật đó, nghe nói là có một cõi Phật A Súc, thì ông nghĩ, ông mong cầu, rồi ông làm như thế nào, ông tác ý đến phương đông, ông mong cầu đến cảnh giới đó, nhưng mà ông hôm nay ông sát nát, ông nghĩ kỹ đó, thì bất động thì tự nhiên đến. Ngay trong giờ phút thực tại này, cái tâm quý thầy mà bất động rồi đó, thì tự nhiên đến, đến gì cõi Phật A Súc. Tu thiền bên tông mà tông mạch chiếu hay nói cái hơn tông tàu động đó, thì quý thầy mà ngồi thiền chẳng hạn như nửa tiếng, hay là quý thầy được cái túc duyên quý thầy ở trong nội viện mà quý thầy không ra tiếp duyên nhiều á, thì có những lúc trong một sát na nào đó quý thầy bất động, đúng không? Không khởi một niệm nhưng mà suốt biết hết. Mà chính cái điều đó thì ông Bàn Long Quẩn nói là mình đang ở trong cõi Phật A Súc. Thì ngay trong giờ phút thực tại đó, một người mà chết thì tức khắc họ tái sanh đến cái cảnh giới bất động, ảnh tương ứng. Cho nên á, trong mà kinh A Hàm có một vị mà trưởng lão gì đó, ngài trưởng giả Ma Ha, đúng rồi, thì ngài tu rất là miên mật suốt luôn, nhưng mà một hôm ngài bệnh rất là nặng, ngài chứng mới có ba quả thôi, chứng là Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm. Thì các đệ tử nói là thầy là cũng như là một vị lớn ở trong tu viện, mà cái quả vị A La Hán mà thầy không có chứng đắc, rồi sau này thầy tịch thì ai coi. Thì ngài nói bây giờ mấy ông mà dìu tôi từ đây ra cửa tôi chứng A La Hán liền. Thì quả tình sau khi mà các đệ tử dìu ngài từ cái giường đến cái cửa, tự cho ngài chứng đắc quả vị vô sanh. Thì các đệ tử rất rõ ngạc nhiên, nó hỏi là bạch hòa thượng, tại sao mà cái quả vị này chứng nhanh vậy? Thì ngài nói là ngài luôn luôn ở trong cảnh giới tức là chánh niệm bất động, cho nên bây giờ họ chỉ cần một nhích một cái là tự nhiên chứng đắc. Có nghĩa là giống như các ngài nói, một giọt nước cuối cùng thì cái ly nó đầy tràn. Cho nên cái tu thiền này mà một người mà chịu khó mà công phu miên mật á, thì bảo đảm có một lúc nào đó quý thầy vào thất á, thì cái giọt nước cuối cùng nó đẩy đến, thì quý thầy có những lúc quý thầy khám phá được chính mình rồi á, thì quý thầy mới trụ ở thiền viện lâu, hoặc nói khác hơn, mình đi đến các thiền viện nào mình ở cũng lâu năm hơn, và không bao giờ khởi một cái ý tưởng là mình phải cởi cái áo này ra bỏ lại cho sư phụ mình, không bao giờ khởi cái niệm đó. Tôi thường thường nói quý thầy làm gì làm đừng có khởi niệm hoàn tục. Ngày xưa quý thầy có cái túc duyên gì đó quý thầy vào chùa, không phải là quý thầy đùng một cái là quý thầy vào chùa xuất gia, không phải, mà khởi niệm một ngày, phải không? Rồi hàng tháng, rồi hàng năm, đủ nhân đủ duyên rồi, tự nhiên cái hạt giống mà hàng ngày quý thầy khởi niệm vào chùa nó đẩy quý thầy vào thiền viện, đúng không? Rồi bây giờ quý thầy vào đây rồi bị cái chướng duyên gì đó, quý thầy khởi cái niệm không chịu tu nữa, thì có một lúc nào đó cái hạt giống mà không chịu tu này đụng một cái thì nó đẩy quý thầy ra ngoài đời lại, đúng không? Mà tôi nghĩ quý thầy tu là cái, phải nói là cái duyên phước quý thầy lớn á, đúng không? Đi ăn cơm á, cũng có người nhắc đi xách hàng vô ăn cơm chởi, rồi sau nữa lao tác thì khỏi cần xin việc làm, sáng lên bảng là thấy, sướng không? Rồi ngồi thiền cũng có người nhắc nữa, mình làm Phật cho chính mình mà cũng có người nhắc nữa. Như vậy chúng ta làm việc rồi ăn cơm rồi tu tập thiền định đều quý thầy đều nhắc nhở hết, như vậy là sướng rồi. Mà bây giờ quý thầy không nhìn kỹ á, chẳng hạn như công nhân họ làm nè, một tháng mình tính ra là có 1.1-1.2 vậy thôi mà rất là cực. Mà có những người á kêu họ vào họ tu họ không chịu, từ cái túc duyên họ chưa đủ. Ngày xưa tôi làm nhà khách ở Thường Chiếu á, có một ông già, ông đi xin ăn mà cái tướng mạo phương phi lắm, tướng đẹp lắm. Tôi mới thấy gì tôi nói thôi bây giờ ông vào đây đi, tôi xin ông cho, tôi xin thầy tôi cho ông xuất gia tu học sướng lắm. Tôi mới cởi ra một dọc luôn rồi cho tiền ông nữa. Nói sao biết với thầy, thôi con sợ lắm, thấy Phật là con sợ rồi, thà đi ăn xin sướng hơn. Không biết thầy thấy không, đâu phải dở dò vào chùa đâu, mà này mình có cái túc duyên nữa là mình biết cái túc duyên mình sâu lắm chứ không phải cạn, mà vào được như thế rồi thì với thầy ráng công phu đó. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi lại á, có một vị tăng đến hỏi thiền sư Cốc Ẩm Thông, nếu hay chuyển quật thì tức đồng với Như Lai, muôn tượng là quật, làm sao mà chuyển được? Chẳng hạn như mình nói là chuyển được quật tức đồng Như Lai là muôn tượng là quật rồi, thì ông tăng hỏi chẳng hạn cái nhà Rồi gì nữa, cái hòn núi, cái biển sao chuyển? Thì sư mới đáp, ăn cơm rồi, tiệc không có ý chí, như có ý chí, tức là bị hoặc chuyển vậy. Thì chẳng hạn như mình đang ăn cơm, mà mình khởi niệm ngon, dở, thì tức là bị chén cơm nó chuyển mình. Còn mình ăn cơm, cũng ăn cơm, mà mình suốt qua hết thì tự nhiên sao? Chuyển được cái chén cơm này. Mà chuyển được cái chén cơm này rồi á, thì quý thầy bảo đảm quý thầy thọ thực một ngày 1000 chén cơm cũng bị mắc nợ. Mà trong giờ phút thực tại này quý thầy mà thọ thực, chỉ cần khởi niệm, động niệm thôi, là chính quý thầy mắc nợ đằng na chính thí. Cho nên tại sao mà ông thầy ông bắt quý thầy phải lên quả đường ăn? Lên quả đường ăn nhiều khi mình không khởi niệm nói chuyện bậy bạ đâu. Mà nhiều khi mình chú tâm vào mình ăn, tức là mình đang chuyển cái chén cơm này, không khởi niệm mà chuyển. Còn mình xuống dưới nhà biết mình ăn, cái nhiều khi mình tán tâm nữa. Mà tán tâm là gì? Tán tâm là sao? Nếu mà quý thầy mà tu giữ giới được thanh tịnh á, thì làm gì? Làm cái nấm trả nợ cho tính thí, đúng không? Tức là tuy giữ giới thanh tịnh mà chưa thông được lý đạo, có nghĩa là chưa suốt qua những cái hạt cơm này, tức là phải đền nợ tính thí thôi. Mà thấy được như thế rồi thì quý thầy phải lên quả đường có lý do, trừ trường hợp nào quý thầy làm chởi, hoặc nói khác hơn là quý thầy chỉ nhật thì không có nói, cái chuyện đó là trong lực không có nói. Nhưng mà quý thầy lên quả đường ăn, thứ nhất là mình chuyển được cái chén cơm này, thứ hai nữa là mình hồi hướng cho thí chủ, cũng như ngài Triệu Châu nói, trừ hai buổi cơm cháo tạp niệm cho thí chủ, còn ngồi ra là bất động. Đó, tu gì chứ, tu gì mới có niềm vui. Quý thầy mà tu chịu khó tu một thời gian rồi đó thì tự nhiên mình có niềm vui lắm, ngồi thiền thích lắm. Nói thiệt chứ ngày xưa tôi thích đi kiểm thiền lắm, đây nói thẳng luôn. Ngày xưa là tôi thích đi kiểm thiền, mà bữa nào mà ghi trên bảng kiểm thiền là tối tôi mừng lắm. Bởi vì sao? Là tôi ngồi này tôi học một tiếng, rồi nhiều khi tôi lên tôi kiểm nửa tiếng, cái tôi về cái tôi ngủ. Mà bây giờ tôi thấy cái kiểm thiền là tôi rầu rồi. Cho nên bây giờ quý thầy thấy 1 tiếng rưỡi tôi ngồi thiền rồi tôi mới đi kiểm thiền. Bây giờ mình lại thích ngồi thiền hơn, mình lại chịu khó mình ngồi thiền chiêm nghiệm hơn. Ngồi thiền được nó hạnh phúc lắm. Quý thầy mà ráng cố gắng, mà cái sức trẻ của quý thầy á, là cái sức năng quọt, cái sức mà năng lực lớn hơn những người lớn tuổi, phải nói vậy. Cái tu thiền này mà chịu khó tu rồi thì nó rất có kết quả. Rồi nên Tổ Đạt Ma dạy, ở trong niệm niệm chẳng được vọng tưởng, thì ngay hiện đời chứng hữu dư niết bàn, khi chết á thì vào vô sanh pháp nhẫn. Tức có nghĩa là từng niệm á, mà quý thầy suốt hết mà không vọng tưởng á, thì ngay hiện đời thôi là chứng vào cái hữu dư niết bàn. Nhưng mà khi chết rồi thì tức khắc vào vô sanh pháp nhẫn. Đó. Rồi ngài dạy tiếp. Mắt mà chẳng dính nơi sắc á, thì mắt là cửa thiền. Thì đây là ngài tôi hướng dẫn cho quý thầy đến cái Tổ Đạt Ma, thì đồng với cái chỗ là nghe tiếng thấy sắc là việc tầm thường, mà muốn được cái việc tầm thường này là sao? Tức là mắt mà chẳng dính nơi sắc thì mắt là cửa thiền. Đây là Tổ Đạt Ma vậy á. Còn mà quý thầy mà thấy sao mắt mà mình dính nơi sắc á, thì phần dưới ngài nói là đang ở trong cảnh giới địa ngục. Cho nên là thầy ổng thương mấy người trẻ tuổi, ổng đâu có cho làm việc nhà khách làm chi, nên ông bắt vào trong nội viện. Nên quý thầy phải ráng cố gắng 5 giờ đi kinh hành, đi dạo, đừng đi sớm. À, tôi bây giờ nghe nói nhà khách là tôi ám ảnh rồi, không có muốn ra nữa. Nghe nhà khách là tôi sợ rồi. Cho nên hỏi là, nói là mắt mà chẳng dính nơi sắc á, thì mắt là cửa thiền. Thì suốt hết, cho nên Tổ Ca Diếp mà sau khi mà suốt cành qua rồi đó, thì chính là cửa thiền. Thì được Phật gì? Chính, tức là trao truyền tổ vị, tức là ở đây á, mình thấy rất là rõ là tai mà chẳng dính nơi tiếng, thì tai là cửa thiền. Thì một hôm có vị tăng, tức là tăng Cảnh Thanh đó, đến hỏi thiền sư Quyền Sa là bạch hòa thượng, con mới vào tòng lâm, xin thầy chỉ dạy cho con một con đường vào. Thì lúc này thiền sư Quyền Sa nói, ông có nghe tiếng suối Quyển chảy không? Thì vị tăng thưa, bạch hòa thượng con nghe rõ. Thì lúc này thiền sư nói, hãy ngay đó mà vào. Có nghĩa là ngay nơi tiếng mà không dính mắt nơi tiếng thì vào. Nhưng mà không phải chuyện đơn thuần nha. Thiền sư Thấm Sơn mấy mươi năm, nhớ đoạn đó không? Ngài nghe tiếng động, ngài phiền não lắm, cuối cùng ngài đến bờ suối, ngài ngồi á, để mà thở nhập dòng suối với mình là một á, phải mất 30 năm, 30 năm nhé, chứ không phải chuyện đơn thuần, đó. Nói tóm lại, thấy sắc mà có tánh thấy sắc chẳng dính mắt thì thường giải thoát, còn thấy sắc tướng mà dính mắt là thường chói buộc, chẳng bị phiền não chói buộc, tức gọi là giải thoát. Thì ngài dạy bên thiền dạy rất là đơn giản, có nghĩa là bữa nào mình đừng có hỏi, mà đừng có trình hòa thượng thầy dụ trì, đừng có nói ai mà gì hết á, mà mình thấy sắc đẹp mà mình không có dính mắt gì hết á, biết mình bữa nay mình được giải thoát, dễ lắm chứ không khó. Cho nên ngài khơi phong tâm mật đó, ngài làm trụ trì mà ngài còn cái tâm gọi là ái kiến đại bi đó. Ái kiến đại bi là sao quý thầy biết không? Ái kiến đại bi có nghĩa là mình thương chúng mà thương có đầm, mình thấy đứa nào mà dễ thương á mình thương nhiều hơn, đứa nào mà nó quậy phá quá mình thì cũng ghét. Cho nên ngài phải vào núi ngài tu 10 năm. Tu 10 năm xong rồi, ngài khởi niệm về sắc, thinh hương vị xúc pháp mà ngài thấy không động tâm, xuống núi giáo hóa. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là đối với sắc này mà không còn dính mắt, không còn động tâm, cái tánh thấy cũng lìa luôn á, đoạn luôn á, thì lúc này quý thầy mới được tự tại. Sở dĩ mà hàng nhị thừa không chỉ lìa về cái thân thôi, nhưng mà tánh không đoạn được á, là cái câu sanh ngã chấp chưa phá, mà cái hàng đại Bồ Tát mới phá. Mà cái hàng đại Bồ Tát phá thì mới vào cuộc đời này mới tự tại ung dung. Cho nên ở Phú Yên có một vị hòa thượng á, tôi hồi xưa tôi có nghe vị sư thúc tôi kể lại á, là ngài lên ngài giảng pháp, thường thường giảng pháp thì có một cái cô Phật tử ở dưới đó giảng bình thường thôi, thì một hôm cái vị này nhìn xuống tự nhiên thấy cái cô đó không có nữa, thì tự nhiên giảng được, giảng sao cái bài pháp nó lẹt léo biết rồi, dẹp hết họ liền vô núi tu 20 năm. Thường định nhớ nha, bữa nào mà đi làm Phật sự mà thấy như thế là phải buông chạy liền đó, chứ không phải chuyện đơn thuần. Mà các ngài thấy được như thế là các ngài luôn luôn thấy từng niệm, mình nhiều khi mình sơ ý cái điểm đó mà nhiều khi mà nó dính mắt rồi là bị phạm rồi. Cho nên là tu thiền là hay cái chỗ là quý thầy phải ngồi lại, chẳng hạn như một ngày mình làm Phật sự đi, hay nói hơn một ngày nào đó quý thầy đi xuống Sài Gòn, đi về Nha Trang, đi Cam Ranh, đi gì đó, thì quý thầy về ngồi lại, tự nhiên những cái hình ảnh nó hiện ra, đúng không? Mình ủa sao mình không có trụ nữa, sao nó hiện hay vậy? Đức Chí có hiện không? Ngồi nó hiện ra hết à. Nhiều khi mình cũng thắc mắc, nó ủa tôi đâu có để ý đâu mà sao về bây giờ nó ngồi nó hiện ra hết. Đây là cái phần này á, mà các thiền sư nói chỉ khi nào quý thầy thấy tánh á, quý thầy mới dám tuyên bố được thấy là vô tánh. Còn chưa thì sao? Đây nè, cái phần này nè, là người mà khéo quán sắc thì sắc chẳng sanh tâm, tâm chẳng sanh sắc, tức sắc và tâm cả hai đều thanh tịnh. Có nghĩa là sắc và tâm các pháp đến nhau mà không khởi đó. Khi không vọng tưởng thì một tâm là một cõi Phật, khi có vọng tưởng thì một tâm là một cõi địa ngục. Thì hàng ngày quý thầy mà xuống địa ngục bao nhiêu lần, nói thử đi. Vì tử thuận nè, xuống bao nhiêu lần đó, xuống mấy lần. Ngồi mà cứ nhớ mẹ, biết anh biết mẹ làm gì, cha làm gì đó, đó đang xuống cõi địa ngục đó. Một gì? Khi vọng tưởng, khi không vọng tưởng thì một tâm là một cõi Phật. Rất là đơn giản, không có gì hết đó. Rồi, chúng sanh tạo tác vọng tưởng, do tâm sanh tâm nên thường ở trong địa ngục. Bồ Tát quán sát vọng tưởng, chẳng do tâm sanh tâm nên thường ở trong cõi Phật. Thì cái pháp tu thiền của mình như thế thôi, là làm như thế nào đó chuyển vọng tưởng, chuyển thức thành trí. Mà sau khi mà chuyển thức thành trí được rồi, thì bảo đảm với thầy chết rồi, khỏi cần với thầy xuống cầu siêu, cầu gì cho với thầy hết. Tức khắc giải thoát. Vậy hàng ngày mình sống trong cảnh giới đó mà. Sống trong cái cảnh giới mà hồi nãy tôi nói á, là đang ở trong cảnh giới bất động là chết nè, tái sanh liền. Về cái cảnh cõi Phật nó liền. Đó. Nếu chẳng do tâm sanh tâm thì tâm tâm vào không, niệm niệm về lặng, từ một cõi Phật đến một cõi Phật. Từ cái cõi Phật này đến cõi Phật khác. Tức là gọi là, các ngài nói là, vừa tác ý mà sanh thân đến á. Sanh thân đến những cảnh giới mà từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Nếu do tâm sanh tâm thì tâm tâm chẳng lặng, niệm niệm về động, từ một địa ngục này trải qua một địa ngục khác. Có nghĩa là mình luôn luôn mình ngồi mà mình nhớ đủ thứ chuyện hết, là mình đang từ cái địa ngục gì? Địa ngục là số 1 đến địa ngục số 2, số 3, số 4, số 10, 18 địa ngục mình đi qua hết. 18 cửa địa ngục này mình qua hết. Quý thầy biết tại sao mà không nói 19 địa ngục mà nói 18 cõi địa ngục, biết không? Ai biết? Sao nói 17 hay là sao nói 16, 19, 20 mà nói 18? 18 cõi địa ngục này là tiêu biểu cho gì, nhớ không? Thập sáu căn, sáu trần, sáu thức, nó nhiễm hết là 18 cõi địa ngục hiện ra tức khắc. Chứ đừng có nói là chết rồi có diêm vương rồi đầy mình xuống, có tự mình đầy xuống mình chứ ai đầy. Mình luôn luôn mình sống trong cái tâm niệm mà tập đố ích kỷ sang tham thì mình chết là mình vào những cái cảnh giới địa ngục này. Mà luôn luôn mình sống trong cái cảnh giới mà không lặng, bất động, chánh niệm hiện tiền thì bảo đảm đó là cõi Phật hiện tiền. Đó. Cho nên ở đây tổ nói mà thấy được chỗ này rồi á thì tâm tâm mình luôn được an ổn, dù hoàn cảnh có náo động, có đổi thay, chứ không phải mình đoạn các pháp. Chẳng hạn như mình sống, quý thầy để ý nè, quý thầy vào tu mới xuất gia thì không có gì hết, nhưng mà quý thầy tu một thời gian thì có những cái chướng duyên đến quý thầy, mà cái chướng duyên đến đó thì đủ thứ việc hết đó, chứ không phải nói một. Chẳng hạn như bữa có một số quý thầy mà bị cái chuyện gì mà nội kết nội gì đó, cái quý thầy cũng chịu không được, quý thầy nói thôi hoàn tục về sống gia đình sướng hơn, thì đó là cái chướng duyên đến mình đó. Mà chướng duyên mà mình không khéo á thì bị gì, bị cảnh nó chuyển. Cho nên đây nè, trong mà Quyển Thiền Sư Trung Hoa tập 1 có ghi á, một hôm Sa Di Cao đến chỗ mà Thiền Sư Dược Sơn, thì Thiền Sư mới hỏi như thế này, ta nghe ở Trường An rất là náo loạn, ngươi có biết chăng? Thì lúc mình nói là Bạch Hòa Thượng, là chỗ đó là gần cái chợ, đúng không? Người ta đi buôn bán nhiều lắm, cho nên á, con đi ngang qua thì đủ thứ chuyển hết. Gặp mình trả lời như thế rồi sao? Được làm tổ không? Hả? Gặp mình nói bây giờ chỗ đó bây giờ nó có hai cái bến xe đi Cà Mau và bến xe đi đâu đó, đi Bắc Mỹ Thuận gì đó, cho nên ồn ào lắm. Nhưng mà ngược lại Sa Di Cao thấy được rồi, thấy cái chỗ này rồi thì nói như thế này, Bạch Hòa Thượng, nước con an ổn. Bây giờ mình sống ở trong một cái môi trường mà nó bị chướng duyên, rất là chướng duyên, mà cái người này mà được an ổn, được tự tại rồi đó thì mặc cởi cái ngoại cảnh, ông làm gì cởi ông. Ông quậy, ông phá, ông gì mặt ông. Nhưng mà nước tôi an ổn là được à. Đúng không? Chẳng hạn như mình nói thí dụ thôi. Mình được cắt cử làm một cái việc nào đó. Chẳng hạn làm nhà khách, hay làm thư ký, làm chi khố. Thì quý thầy thấy mà làm Phật sự là nó phải đủ thứ chuyện. Mà đủ thứ chuyện đó mà mình được tự tại, được an ổn rồi. Thì cái chuyện đó là chuyện ngoại cảnh. Còn mình nè, mình an ổn là được à. Hỏi, tôi nghe nói là nhà khách rất là náo loạn, ông biết chăng? Bạch Hòa Thượng, nước con an ổn, đủ. Đó, thấy không? Rồi Dược Sơn mới hỏi nè, ngươi do xem kinh được, hay là thưa hỏi được? Tức là ông nói như thế là hay rồi đó, nhưng mà bây giờ tôi hỏi ông nè, là ông do xem kinh được, hay là do thưa hỏi được? Đây mình thấy cái thiền sư rất là đặc chiêu, gại gì? Gại bẫy đó. Nếu mà nói Bạch Hòa Thượng là con do xem kinh được là chết rồi, tạo tác. Mà nếu mà do thưa hỏi được, cũng là cái pháp tạo tác. Bởi vì nó nằm trên bình diện nhân quả, mà bình diện nhân quả tức là tạo tác. Không biết là thấy không? Các thiền sư gài bẫy liền, coi thử ông này nói được, nhưng mà ông hành đến chỗ đó chưa? Cái đoạn này tôi nhớ lại một ngày xưa thầy Thông Phổ dạy trên này nè, dạy lớp học, thì có một ông thầy, ông nói đứng lên hỏi, bạch thầy, đang giảng về nhân quả đó, ông nói, bạch thầy, trong chân không có nhân quả hay không? Biết thầy nhớ câu đó không? Thì lúc này thầy Phổ có trả lời không? Trả lời ông tịnh. Thì lúc này thằng có trả lời không? Không trả lời. Chỗ đó mà trả lời ông khéo là dính liền. Đúng không? Thì ông đứng lên ông thưa hỏi bạch thầy, là tâm ở chân không đó nó có nhân quả hay không? Thì đây tôi dẫn một đoạn cho biết là thấy nè. Thì lúc này thiền sư Dược Sơn mới hỏi là ngươi do xem kinh được hay là thưa hỏi được? Thì Sa Di Ca mới đáp, bạch hòa thượng, chẳng do xem kinh được, cũng chẳng do thưa hỏi được. Bây giờ thấy không? Bởi vì sao? Bởi vì đạo có sẵn rồi, nhưng mà do mê hiện lượng mà pháp tánh nó không chùm khắp, mà pháp tánh không chùm khắp thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm nó không vượt ngoài cái phàm tình dính mắt. Cho nên cái đạo này vốn có sẵn, mà đạo vốn có sẵn thì nó không phải giống như là trên bình diện phàm tình của nhân quả. Chẳng hạn như quý thầy lượm một hộp xoài là nhân, gieo xuống đất lên là quả. Nhưng mà hay một điểm cái đạo này, cái chân không này nè, nó không có dính vào trong cái chỗ nhân quả tạo tác. Quý thầy hiểu điểm đó không? Cái phần này quý thầy mà coi kinh, mà kinh Lăng Nghiêm ấy, thầy mới thấu được chỗ này nha. Mà trong kinh A Hàm có một lúc Phật cũng nói đến chỗ này. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm cái ghi lại á, là một hôm vua Tống Hiếu Tông đến hỏi thiền sư Phật Chiếu nhân ngày Phật thành đạo, là Phật 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm ngồi thiền, như vậy thành là thành cái gì? Gặp mình nói là thành hả? Là ngồi thiền, là chứng sơ thiền, nhị thiền, rồi tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở phi phi tưởng xứ, rồi diệt thọ tưởng định, rồi đi lên, mình trả lời gì đó? Trả lời gì là gì? Có gì? Hả? Có cái hạt giống là nhân, nhân là nhân 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm thành tựu đạo quả. Rồi sao nữa? Tức là đến cái giai đoạn quả, là cái đó tạo tác rồi, nhưng mà đến với thiền đốn ngộ là khác. Đến thiền đốn ngộ như thế này: sư đáp, dám bảo bệ hạ đã quên. Thì Phật ngày xưa có cái đó sẵn rồi, nhưng mà vô lượng kiếp nó lấp. Rồi bây giờ Phật 6 năm khổ hạnh ngồi thiền lại tự nhớ, nhớ là nhớ của mình chứ không phải của ai đâu mà. Được cái gì? Không có được gì hết. Cho nên các ngài nói là ngộ gì? Ngộ liễu đồng vị ngộ. Tức là ngộ rồi thì cũng như chưa ngộ thôi. Quý thầy thấy mà một người mà sáng diệt rồi, các ngài cũng uống nước như mình, cũng ăn như mình, cũng làm tất cả như mình, mà trong mọi hoàn cảnh là khác hết. Khác mình xa lắc à. Đúng không? Cho nên bởi vậy mình mới tu, bởi vậy các ngài mới dám bỏ ngôi vua trạng nguyên, rồi giám đốc giám này giám kia, rồi làm tất cả mọi thứ bỏ hết để đi vào con đường này. Phải có một cái gì nó cao siêu hơn, nó quy diệu hơn. Chứ bây giờ tôi nói với thầy vào đây rồi á, thì mình thấy sao? Cơm cũng hai chén, buổi sáng hai chén, trưa hai chén, rồi xong. Có gì đâu thú vị. Mà nó phải có một cái gì nó cao siêu, nó ngầm bên trong á, thì các ngài mới dám bỏ hết đi qua con đường này. Mà quý thầy cũng phải như các tổ. Nên Phật mới khẳng định là mấy ông sao thành Phật hết. Đúng không? Một vật như này nè, Phật Thái Thông thành Phật hết. Phật Thạnh Dũng, Phật Thạnh Đạo, Phật Thạnh An, Thạnh gì, Thái Luận, Thái Thông, Thái Giải, ngủ thì ngủ chứ cũng thành Phật. Lạ kỳ á, ngủ cũng thành Phật. Bây giờ cái nhân duyên, rồi sao nữa? Cái mà kết tụ vào hạt giống của Phật, của đạo, của tổ rồi đó, thì chắc chắn sẽ thành Phật. Mình phải tin như thế vậy. Mà tin như thế rồi thì ngày hôm nay quý thầy phải định vị chỗ này. Cho nên gọi là dám bảo bệ hạ đã quên. Quên bây giờ nhớ lại thôi, chứ đâu có thành gì đâu. Thì ông vua lúc này ông gật đầu xác nhận đúng. Quý thầy thấy không? Cho nên trong thiền thoại cái ghi nè, một hôm có một vị thiền sư tên là Hữu Đạo, ông đi hành cước, ông đến quán trà. Thì sau khi ông chuẩn bị vào quán trà, cư sĩ chặn lại liền, nói thầy phải thiền sư không? Cái vị mà tăng hành cước là tên là Hữu Đạo nói sao không biết, nhìn dáng dấp thầy cũng biết là thầy chắc là phải thiền sư. Thì nói bây giờ mà nếu mà con ra một câu đố, câu trong thiền ngữ á, mà hòa thượng mà nói được á, con đãi trà đãi bánh bao không tính tiền, còn mà nói không được á thì thôi lui. Quý thầy thấy mà cái thời vào nhà Đường á, là thiền sư thứ thiệt rất là nhiều nha, bán trà bán bánh bao cũng là thiền sư. Lúc này ông cư sĩ bán bánh bao, ông nói như thế này: bạch hòa thượng, gương xưa chưa chùi thì thế nào? Thì thiền sư tức khắc trả lời liền: đen như sơn. Đúng không? Chẳng hạn cái gương này, gương xưa là chỉ cho bản tánh, mà bây giờ bụi nó bám rồi thì phải đen như sơn không? Thì chủ quán hỏi tiếp: bạch hòa thượng, gương xưa đã chùi thì thế nào? Ông đáp: chiếu trời chiếu đất. Hay quá rồi, chùi sạch thì nó chiếu hết. Thì chủ quán nói: thiền sư giỡn à, khỏi khỏi cúng trà. Ông trả lời vậy là chật rồi. Thì ông thiền sư này ông buồn lắm, nói: ủa, mình tu 20 năm, tu 20 năm mà nghiên cứu giảng dạy đồ khắp hết, mà bây giờ mình trả lời rất là đúng theo cái tinh thần của mà ngài thần tú thì đúng rồi, phải không? Gương mà lau chùi, lau xong rồi thì tự nhiên sáng hết. Về nhà nhập thất 3 năm, giải tán pháp hội luôn, chùa chiền gia bị tử hết, nhớ đức chí nha, giao hết chứ đừng có tiếc gì hết á. Vào thất nhập thất 3 năm rồi đó, thì ông đến quán trà lại. Thì chủ quán hỏi: bạch hòa thượng, gương xưa chưa chùi thì thế nào? Thì ngài đáp: từ đây cách Hán Dương không xa, gương xưa đã chùi thì thế nhà nào? Hoàng Hạc trước lầu Anh Vũ Châu. Đúng, bây giờ thầy mới là thiền sư nè, quý thầy thấy không? Ủa sao vậy? Bây giờ cái chỗ này là tự quý thầy khám phá nè. Tại sao mà lúc trước á, là nói là gương xưa đã chùi thì chưa chùi á, thì đang như sơn, mà đã chùi rồi á, thì chiếu trời chiếu đất là rất là hợp lý. Nhưng mà đối với thầy nằm trong cảnh giới nào?